Hồi 25, dạo động đào nguyên vùng núi cửu tiên hỏi đạo đại tiên quảng thành tử. Phật sống Thế Công giáng ngày 23 tháng 5 năm Canh Thân 1980. Thơ: nhân sinh như hí, hảo đăng trường, diễn kỹ siêu quần, thủ túc ma. Quan chúng khắp khắp, cổ trưởng tiếu, kịch trung nhân tan lệ mang mang. Dịch tuần đời tuần rạp hệt như nhau, diễn khéo bao nhiêu cực bấy nhiêu. Khán giả vỗ tay cười hễ hả, mãn tuồng giải tán lễ tuôn trào. Thế Phật, sân khấu nhân sinh, hỷ nộ ái lạc, bi quan ly hợp, mỗi cá nhân đều là một diễn viên đảm trách vai trò vô cùng xuất sắc, kỹ thuật trình diễn rất tài tình, khiến khán giả ngồi coi, chố mắt hả vọng, vỗ tay cười hô hô, tới khi màn hạ, khán giả giải tán ra về. Cứ sao tại hậu trường máu lệ chua cay lại chảy dầm về. Ai là người hiểu nổi việc sân khấu này tái diễn màn bi hài kịch thống khổ đó? Mọi cá nhân trong một gia đình, bất luận nam nữ trẻ già lớn bé, tất cả đều là diễn viên, hằng ngày họp nhau đóng vỡ tuồng đời bi hài, cười ra nước mắt. Để rồi tới ngày nào đó, một trong hai chẳng bị bại sụi, thân lết không nổi, trình diễn chẳng được, liền bị con cháu đẩy ra khỏi hy viện gia đình, ở chốn nuôi quan đầm vắng, đọc diễn vỡ hài kịch, càng độc ức. Danh tiếng diễn viên một thời nổi như sóng cồn, tới khi chết liền bị chìm ngay vào quên lãng. Con cháu đứa nào đứa nấy nghênh ngang tự đắc, hình ảnh cha ông in đậm trong đầu óc nó, ngày nào giờ đây phai nhạt tiêu tan, nhìn rõ sân khấu đó rồi mới thật qua đau lòng. Lão Tăng khuyên người đời chớ có bi thương, từ nay trở đi chẳng cần tái diễn vở bi hài kịch thất tình đó nữa. Chúng ta hãy diễn vở thần tiên đại hội để cuối cùng mọi diễn viên đều thành tiên thành Phật. Ha chẳng vô cùng sung sướng hay sao? Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen, hôm nay thầy trò mình dạo chốn thiên đàng, có nhiều cảnh giới đẹp mới mẻ, mau mau nắm lấy cơ hội thật tốt lành này, lập công, lập đức để trước sau còn vui mãi. Dương Sinh xin tuân lệnh, chỉ mong sao màn kịch này diễn xuất cho thật sống động tinh tế. Thế Phật, thần tiên diễn xuất tuyệt diệu không thể tả được. Trong kịch còn có thêm một lần kịch nữa. Giờ đây chúng ta hãy lên đài sen thẳng tiến ngã thiên đàng. Dương Sinh có cảm tưởng ra sao? Dương Sinh ngồi trên đài sen lầm thư thái vô cùng, đó là nhờ ân sư dẫn dắt. Ngày nay con mới được hưởng ân huệ sâu dày tới mức này. Mong rằng chẳng chỉ một mình con được ngồi đài sen, mà hy vọng tất cả chúng sinh có tâm đạo, mỗi người đều trồng được một đóa hoa sen trong trắng, làm công cụ giao thông cho riêng mình, cùng hưởng đặng sự thanh tịnh sung sướng nơi thiên đàng. Bữa nay phải làm cách nào khai mở được diền mối đạo cao siêu, hầu giới thiệu hết những cảnh kỳ quan trong sách du ký, để chúng sinh có cảm tưởng như là đã đích thân tới thăm phong cảnh huyền diệu từ sáng thiên đàng. Thế Phật, Dương Sinh nói rất phải, nếu như chỉ thầy trò mình tới đây để thưởng lãm phong cảnh thiên đàng không thôi thì thật là quá đơn giản và không mấy hứng thú. Dương Sinh chỉ trong chớp mắt đã tới nơi đây, phong cảnh kỳ diệu đẹp đẽ vô cùng, cây hoa lá sum suê, đa lạ bày la liệt, linh khí tỏa ngọt giống như đang bền bồng bay bổng trong cảnh khói mây. Đất thanh quả là tuyệt vời, tường đá phía trước có khắc dòng chữ cửu tiên sơn đào nguyên động, không rõ chỗ này là đâu, do vị tiên cao minh nào cai quản. Thế Phật, nơi này là chốn cư ngụ của đức quảng thành đại tiên, chúng ta tới trước bái hội. Dương Sinh: hay lắm, theo đường đi tới, như lạc vào giữa cảnh núi non, có suối tuôn róc rách, cây xanh mọc thành rừng, thanh tĩnh mát mẻ, quả là vùng đất thánh để nghỉ mát tuyệt đẹp. Nhìn những thứ bày biển trong động đều là vật thiên nhiên, bàn đá ghế đá, có suối nước tuôn chảy, trên bàn đá còn bày đủ thứ trái cây mà chốn phàm chưa hề thấy, khiến thèm chảy cả nước miếng. Trong điện có một vị đạo sĩ cao minh đang ngồi trầm ngâm. Thưa thầy, có phải Đức Thiên Âm Quảng Thành Tử kia không? Thế Phật: đúng đấy, mau tới trước vái chào ra mắt. Dương Sinh: đệ tử xin lễ chào Đức Quảng Thành Đại Tiên. Bữa nay đệ tử theo ân sư Thế Phật tới thánh địa Đào Nguyên, kính mong Đại Tiên hướng dẫn chỉ giáo cho. Quảng Thành Đại Tiên: Dương Thiện Sinh, bữa nay tới đây làm tôi vô cùng sung sướng. Trước nhất hãy nhận trái đào nguyên tuyệt diệu do tôi thân tặng đã, chớ e ngại các tiên đồng thâu dân đào để Dương Sinh sinh cùng Thế Phật dùng. Tiên đồng xin tuân mệnh, kính mời Thế Phật và Dương Thiện Sinh dùng để giải khí nóng lực. Dương Sinh: cảm tạ Đại Tiên cùng tiên đồng, đệ tử không dám làm khách. À, vị ngọt ngào hơn cả thư lê khí ở núi. Người ta thường thường nói mình hay, còn có kẻ khác hay hơn. Tôi nói núi này cao, còn núi khác cao hơn. Trái ngon của núi Tiên Sơn trần gian tuyệt nhiên không thể có nổi. Ăn vào hương vị ngọt ngào, thơm nức, không rõ nguyên nhân tại sao. Đại Tiên, trái tiên trồng nơi đây nước suối thanh tĩnh dư thừa, khí hậu trong lành, không có bụi bặm ô nhiễm cùng sâu bọ độc xâm phạm, sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên, không bị gió mưa làm hại hoặc ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Cảnh tiên lại tràn ngập linh khí vì cây tiên kết trái ở giữa hoàn cảnh tốt lành như thế này, nên hương vị khác hẳn các loại trái trần gian. Thế nhân không ưa thứ trái cây sinh ra giữa chốn chợ ồn ào mà phải sinh ra trong chốn núi sâu thanh tịnh. Nhân loại nếu như sống ở nơi thanh tịnh vô dục, vô nhiễm, ắt sẽ là trường sinh bất lão, thành kẻ siêu phàm. Dương Sinh: Đại Tiên nói rất đúng, nếu được sống ở một nơi thanh bạch, con người sẽ tránh được dục niệm phiền não, thân tâm chúng sinh cũng giống hệt trái cây tiên ngọt ngào ngon miệng. Trên bàn có một con cóc đang tĩnh tọa, hai mắt chăm chú ngó đệ tử không rõ nó có ý gì. Đại Tiên: cóc là do tinh hoa của ánh trăng hóa thành, là thần linh của Thái Âm nên cóc đó là thần vật, chỉ hít thở linh khí để sống, là đệ tử đắc ý của tôi, đạo hạnh cao thâm, cũng là nguyên linh của Hồng Sinh. Mong Hồng Sinh nhận rõ chân lý thay trời chuyên hóa, vì thiên chức phổ độ chúng sinh mà gắn gọi, ngày nay thành đạo tên ghi bản trời. Thế Phật: sự sinh hóa của nhân loại đều có nguyên do của nó, có rất nhiều chim quý thú lạ đều là thần vật, linh khí của nó vượt hẳn phàm nhân một bậc, do đó mà cao minh hợp làm một với trời, sâu dày hợp làm một với đất. Người đời phải quên cái ta, chứ có quá lo cho mình mà không chịu làm lấy chút việc thiện, chôn vùi mất nhân cách, ngày sau sẽ đầu thai phương nào. Người ta bò lên cao, còn mình lao xuống thấp hay sao? Nếu quả như vậy thì là chối bỏ nguồn cội con người rồi đấy. Mỗi cá nhân đều do linh khí của trời đất thai nghén sinh ra, phải biết quý báu điểm chân linh này, đừng để linh khí tiêu tan khiến hình hài biến đổi, làm mất đi cái vẻ quý báu của châu thân. Cuộc bái phỏng Đại Tiên tới đây xin tạm ngưng, cảm tạ Đại Tiên đã chỉ rõ bến mê kính biệt. Dương Sinh: ân sư thối thúc trở lại thánh hiện đường, do đó phải bái từ Đức Đại Tiên cảm tạ Ngài đã ban tái tiên cùng khai thông lẽ đạo cho đệ tử. Đại Tiên, tôi chẳng dám giữ lâu, chúc hai vị thuận buồm xuôi gió. Dương Sinh, thưa con, đã sửa soạn xong kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật, đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác.